Chương 15 Thỉnh vấn Lực Minh. Hỏi về sức mạnh và sáng. Kinh văn: Sa môn hỏi Phật, cái gì mạnh nhất, cái gì sáng nhất? Đức Phật dạy, nhẫn nhục mạnh nhất, vì chẳng mang lòng ác, lại được thêm an kiện. Kẻ nhẫn nhục không ác, tất được người đời tôn kính. Cấu bẩn trong tâm diệt hết, sạch không còn vết nhơ, đó là sáng nhất. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương, không có gì là chẳng thấy, không có gì là chẳng biết, không có gì là chẳng nghe. Được nhất thiết chí có thể gọi là sáng vậy. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 15. Chương này cho chúng ta biết rằng nhẫn nhục là mạnh nhất. Nhẫn nhục có thể trừ diệt hết mọi cấu nhiễm và giúp cho sự hiểu biết của chúng ta được thấu đáo hơn. Một vị sa môn hỏi Phật, cái gì mạnh nhất, cái gì sáng nhất? Lại có một thầy sa môn thỉnh vấn Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái gì nhiều nhất, mạnh mẽ nhất trong tất cả, và cái gì sáng nhất, có trí huệ nhất? Để giải đáp thắc mắc ấy, Đức Phật dạy, nhẫn nhục mạnh nhất. Nếu quý vị có thể chịu đựng sự nhục mạ thì quý vị là người mạnh nhất. Nếu không nhịn nhục được thì không có sức mạnh. Sức mạnh của sự nhẫn nhục thì vô biên, bất tận. Vì sao? Vì chẳng mang lòng ác. Sức mạnh của sự nhẫn nhục là một thứ thiện lực, chẳng xen lẫn mảy may áp lực. Bởi đó là thứ sức mạnh toàn thiện, không chứa chất cái ác, nên không bao giờ cùng tận. Có câu, nhu năng khắc cương, nhược năng thắng cường. Nghĩa là, mềm có thể hơn cứng, yếu có thể thắng mạnh. Mềm dẻo có thể khắc chế cứng rắn, và dịu dàng, nhường nhịn có thể thắng được ương ngạnh. Tôi thường hỏi quý vị, tại sao răng rụng? Câu trả lời là, vì răng cứng. Thế thì tại sao lưỡi không rụng? Vì lưỡi mềm. Cho dù quý vị có sống tới vài trăm tuổi đi nữa, thì quý vị cũng chỉ gặp toàn là người rụng răng, chứ chẳng thấy có ai rụng lưỡi bao giờ. Đó là vì lưỡi vốn mềm mại, biết nhẫn nhục, cho nên nhẫn nhục là mạnh nhất. Lại được thêm an kiện. Hơn nữa, nhờ có tánh nhẫn nhục nên được bình yên, khỏe mạnh và sáng suốt. Kẻ nhẫn nhục không ác. Người có đức tánh nhẫn nại thì chắc chắn không làm điều ác, do đó tất được người đời tôn kính. Nếu quý vị không làm điều ác thì nhất định quý vị sẽ được mọi người kính trọng. Một khi cấu bẩn trong tâm diệt hết, các thói ích kỷ, tự lợi, tham sân si, các ý nghĩ, nhiễm ô, dục niệm đều không còn, bấy giờ tâm trí sẽ sạch, không còn vết dơ. Bấy giờ quý vị trở nên trong sạch, đến nỗi một chút sai lầm, tì vết hoặc ý nghĩ cấu nhiễm cũng không còn nữa. Chỉ độc nhất một cái tâm thanh tịnh tồn tại, và đó là sáng nhất. Nếu quý vị có thể tẩy trừ mọi hắc ám trong tâm, thì đó là sáng suốt nhất, có trí huệ nhất. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương, không có gì là chẳng thấy, không có gì là chẳng biết, không có gì là chẳng nghe. Từ thuở chưa khai thiên lập địa cho tới hiện tại, đối với mọi sự mọi vật trong mười phương, thì quý vị không có vật gì mà chẳng thấy, không có việc gì mà chẳng biết. Như thế là kể từ vô thủy kiếp đến nay, mọi việc xảy ra quý vị đều biết rõ, và không có chuyện gì mà quý vị chưa từng nghe qua cả. Được nhất thiết chí có thể gọi là sáng vậy. Vì sao lại có thể như thế được? Vì quý vị đã đạt được nhất thiết chí. Đây mới được xem là sự hiểu biết chân chính, sự thấu triệt chân chính và trí huệ chân chính vậy. Chương 16 Xả ái đắc đạo. Bỏ ái dục tất đắc đạo. Kinh văn: Đức Phật dạy, người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được đạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được đạo. Sa môn các ông phải xả bỏ ái dục, cấu bẩn ái dục hết sạch thì có thể thấy được đạo. Giảng nghĩa. Chương thứ 16 nói về tâm của người đời chúng ta. Nước tâm vốn lóng trong, nhưng nếu quý vị khuấy lên thì nước ấy sẽ không còn trong nữa. Như vậy, sự lóng trong là gì? Là đạo. Còn không lóng trong là gì? Là ái dục. Chính lòng tham ái và tham dục gây chướng ngại, khiến chúng ta không thể minh tâm kiến tánh, không thấy được đạo, không chứng được quả vị. Chứng được sơ quả A-la-hán là đạt đến ngôi vị kiến đạo, tức là đã thấy được đạo vậy. Đức Phật dạy, người ôm giữ lòng ái dục. Giảng cái pháp này cho người Tây Phương nghe thì thật khó mà giảng cho thông, vì đa số người Tây Phương bất luận chuyện gì cũng đều nhắc tới ái, nói tới dục. Đặc biệt là có những tín đồ của nhiều giáo phái còn nói, giáo chủ yêu tôi và tôi yêu giáo chủ. Giữa họ và giáo chủ của họ có mối quan hệ luyến ái như giữa nam và nữ vậy. Thậm chí có nhiều nữ tín đồ còn dám nói là họ đã married, đã kết hôn với giáo chủ của họ nữa. Thật là những kẻ chẳng hiểu gì về đạo cả. Những người cứ ôm giữ lòng ái dục, thâm tâm chỉ toàn nhớ tưởng tới ái tình và dục vọng thì chẳng thấy được đạo. Nếu quý vị tu đạo nhưng lại không hiểu đạo thì sẽ một mặt tu hành, một mặt hủy hoại sự tu hành của mình. Khuyên quý vị phải dứt bỏ lòng ái dục, mà lòng ái dục của quý vị lại cứ gia tăng. Ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên. Khi bị lòng tham ái và tham dục xâm chiếm thì quý vị không thể thấy được đạo, giống như việc gì? Giống như nước đã lóng trong mà quý vị lại lấy tay khuấy lên làm cho đục vậy. Sở dĩ như thế là vì trong nước ấy có đất cát, bùn, bụi bặm. Nếu trong nước hoàn toàn không có cát và bùn thì quý vị có thể khuấy thế nào đi nữa, nước cũng chẳng bị đục. Cát và bùn ở đây tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho ái và dục. Ái tình và dục vọng ví như bụi bặm, bùn đất trong nước. Khi lòng tham ái và tham dục của quý vị dấy khởi thì cũng giống như quý vị lấy tay khuấy đục nước, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ vậy. Tất cả những người đứng cạnh bờ nước đều không thấy có bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Vì sao? Vì nước đã bị khuấy đục. Vì sao quý vị không thấy được đạo? Vì lòng tham ái và tham dục làm cho quý vị trở thành u mê tăm tối. Người đời vì bị ái dục xáo trộn làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy nên chẳng thấy được đạo. Từ sáng đến tối, họ chỉ nghĩ đến ái tình và dục vọng, những ý tưởng bất tịnh không trong sạch. Vì bị lòng tham ái và tham dục xáo trộn, chi phối nên họ không nghĩ tới điều gì khác ngoại trừ ái và dục. Trong tâm họ cấu trược dấy lên làm đục nước trí huệ. Họ không còn sáng suốt, không còn trí huệ nữa, và do đó họ chẳng hiểu được đạo. Quý vị ngày ngày miệt mài tu hành mà vẫn không chứng được quả vị, chẳng thấy được đạo là vì sao? Vì quý vị vẫn còn lòng tham ái và tham dục. Nếu không có tâm ái dục thì quý vị sẽ thấy được đạo rất mau chóng. Vì thế Đức Phật căn dặn, Sa môn các ông phải xả bỏ ái dục. Ở đây Sa môn là bao gồm tất cả các tỳ khưu và tỳ khưu ni chúng ta hiện nay. Tất cả chúng ta đều nên dứt bỏ lòng tham ái và tham dục. Dứt bỏ ái dục không có nghĩa là phải tuyên bố tôi rất ghét phái nữ, hễ gặp họ là tôi nổi nóng đuổi họ đi ngay. Không phải như thế. Vậy thì phải như thế nào? Phải nhìn mà như không thấy, nghe mà như chẳng nghe. Quý vị không nhất thiết phải căm ghét họ, tuy nhiên cũng chớ vì họ mà xao xuyến, khởi tâm động niệm hoặc bị họ chi phối. Trong câu xả bỏ ái dục thì xả bỏ có nghĩa là bố thí, đem cho. Thí dụ quý vị bố thí tiền bạc thì một khi đã cho người ta rồi, tức là quý vị không có số tiền đó nữa. Quý vị đã xả bỏ số tiền ấy. Cấu bẩn ái dục hết sạch thì có thể thấy được đạo. Khi lòng tham ái và dục niệm, những rác rưởi dơ bẩn đều không còn nữa, thì quý vị có thể thấy được đạo, chứng được quả vị. Chương 17 Minh Lai Ám Tạ. Ánh sáng đến, bóng tối tan. Kinh văn: Đức Phật dạy, người thấy được đạo ví như kẻ cầm đuốc đi vào phòng tối, bóng tối lập tức tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt, ánh sáng sẽ thường còn. Giảng nghĩa: Chương thứ 17 cho thấy rằng vô minh vốn không có thể tánh. Chính vì không có thể tánh cho nên hễ vô minh biến mất là biến mất hẳn. Một khi quý vị thấy được đạo thì vô minh sẽ tiêu tan. Đức Phật dạy, người thấy được đạo ví như kẻ cầm đuốc đi vào phòng tối. Những người thấy được đạo thì chẳng khác nào kẻ cầm bó đuốc đang cháy trên tay mà đi vào một căn phòng tối tăm, u ám, khiến cho bóng tối lập tức tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Sự sáng sủa tồn tại là nhờ ánh lửa tỏa ra từ bó đuốc. Bó đuốc tượng trưng cho trí huệ của con người và ngụ ý rằng nếu chúng ta có trí huệ thì sẽ phá tan được vô minh. Vô minh tức là căn phòng tối tăm hắc ám. Nếu quý vị có trí huệ thì căn phòng tối tăm ấy sẽ trở thành sáng sủa, cho nên nói rằng chỉ còn lại ánh sáng. Học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt, ánh sáng sẽ thường còn. Những người học đạo mà có thể thấy được chân lý thì sự vô minh của họ lập tức biến mất. Hễ vô minh biến mất thì trí huệ sẽ mãi mãi tồn tại vậy. Chương 18 Niệm đẳng bổn không. Ý niệm và mọi thứ vốn là không. Kinh văn: Đức Phật dạy, pháp của ta là nghĩ, nghĩ mà không nghĩ là làm mà không làm là nói mà không nói là tu mà không tu. Kẻ biết thì gần, người mê thì xa, đường ngôn ngữ đứt hết, chẳng bị vật gì ràng buộc, sai đi một ly ắt mất trong khoảnh khắc. Giảng nghĩa: Chương thứ 18 nói về mối tương quan giữa sự hiện hữu với sự không hiện hữu của ý niệm và tu hành. Đức Phật dạy, pháp của ta là nghĩ, nghĩ mà không nghĩ. Đức Phật dạy rằng, giáo pháp của ta về mặt ý nghĩ thì cần phải không có một ý nghĩ nào cả. Ngay cả cái ý nghĩ không nghĩ cũng chẳng tồn tại nữa. Do đó, pháp của ta được gọi là nghĩ mà không nghĩ vậy. Là làm mà không làm. Trong giáo pháp của ta, tu hành cũng là dùng vô công dụng đạo. Tu hành thì đừng nên có sự chấp trước, phải tu hành như không tu hành vậy. Thậm chí là chữ hành trong không tu hành cũng chẳng còn nữa. Là nói mà không nói. Nói tức là lời ăn tiếng nói, chớ nên chấp trước vào ngôn ngữ, văn tự. Lại nữa, phải từ bỏ luôn cả những tư tưởng và ý niệm về sự không chấp trước vào ngôn từ. Là tu mà không tu. Khi tu thì cũng là cái tu của vô công dụng đạo. Tu mà chẳng tu, chứng mà chẳng chứng. Tu đạo song không có một ý tưởng gì về tu đạo cả. Những thứ này đều không nên có. Như thế tức là chẳng có bất cứ sự chấp trước nào cả. Mọi chấp trước đều trở thành không. Và ngay cả cái không ấy cũng phải làm cho thành không luôn. Kẻ biết thì gần. Nếu quý vị thấu hiểu được đạo lý này, tức là quý vị đang ở gần với đạo, chẳng còn cách đạo bao xa nữa. Người mê thì xa. Nếu quý vị chưa hiểu rõ và vẫn còn mê muội về đạo lý này, thì quý vị còn ở cách đạo rất xa. Như vậy, xét cho cùng thì đạo là như thế nào? Để tôi bảo cho quý vị biết, đó là đường ngôn ngữ dứt hết. Có nói cũng không diễn đạt bằng lời được, mà có nghĩ cũng chẳng đúc kết thành ý được. Đường ngôn ngữ đứt hết, tức là không thể dùng lời nói để diễn tả sự kỳ diệu này, nên nói rằng ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nghĩa là dứt đường ngôn ngữ, diệt trốn tâm hành. Đường nói năng bị cắt đứt và chỗ hành sự của tâm bị đình chỉ. Những gì mà cái tâm muốn nghĩ tưởng tới cũng không còn, hết thảy mọi thứ đều trống rỗng. Chẳng bị vật gì ràng buộc, bởi sự vật cũng là bổn thể của chân như. Nếu quý vị đạt được cảnh giới này, thì quý vị sẽ thấy rằng sông, núi, đất đai và tất cả vạn vật với muôn hình vạn trạng đều là bổn thể của chân như. Bấy giờ, quý vị sẽ không còn bị ràng buộc bởi sự vật nữa. Sai đi một ly, ắt mất trong khoảnh khắc. Đối với phương pháp tu hành này, nếu quý vị sơ hở hoặc sai lệch, dù chỉ một đường tơ kẽ tóc, thì nội trong một thời gian rất ngắn ngủi, lập tức bị lạc đường ngay, tìm không thấy nữa. Cho nên, cần phải tự mình phá tan mọi chấp trước thì mới có thể đạt được cảnh giới này. Chương 19. Chân giả tinh quán. Quán xét cả thật lẫn giả. Kinh văn: Đức Phật dạy, quán trời đất nghĩa là chẳng phải thường, quán thế giới nghĩa là chẳng phải thường, quán linh giác tức là bồ đề, hiểu được như thế thời đắc đạo rất chóng vậy. Giảng nghĩa: Trong chương thứ 19 này, Đức Phật dạy chúng ta nên quán tưởng đạo lý nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là tất cả đều do tâm, đồng thời cần phải gạt bỏ mọi sự giả dối, chỉ giữ gìn chân thật. Trời thì ở trên bao trùm lấy chúng ta, đất thì ở dưới nâng đỡ chúng ta. Đối với kẻ phàm phu thì trời và đất đều thường trụ bất hoại, nghĩa là còn hoài không hư. Thật ra trời và đất cũng có sự thay cũ đổi mới, chứ không phải là hằng thường bất biến. Đức Phật dạy, quán trời đất nghĩa là chẳng phải thường. Quán sát trời và đất, quý vị sẽ thấy rằng trong trời đất có khi lạnh, khi nóng, lạnh đến, nóng đi, và có sự tuần hoàn của bốn mùa xuân hạ thu đông. Trên mặt đất thì có núi, có sông, và có cả núi lẫn sông cũng đều hỗ tương biến thiên, rời đổi chứ không phải là cố định. Những hiện tượng ấy nói lên pháp sanh diệt chứ không phải pháp bất sanh diệt trong tâm. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta hãy nên nghĩ tới sự vô thường của trời và đất. Quán thế giới nghĩa là chẳng phải thường. Thế có nghĩa là thiên lưu, tức là biến thiên, đổi rời. Giới có nghĩa là phương vị, tức là phương hướng và vị trí. Thế và giới, thời gian và nơi chốn cũng có sanh, có diệt, và cũng không phải là thường trụ bất hoại. Cho nên, Đức Phật dạy chúng ta hãy nghĩ đến sự vô thường của thế giới. Quán linh giác là bồ đề. Quý vị hãy quán tưởng cái linh tánh giác ngộ, sáng láng, linh minh giác tánh của chính mình là tánh bồ đề. Hiểu được như thế, thời đắc đạo rất chóng vậy. Nếu quý vị có thể nghiên cứu như thế, nhận thức được như thế, biết rõ được như thế, thì sẽ đắc đạo rất nhanh. Vì quý vị hiểu được đạo lý này nên quý vị sẽ đắc đạo. Nếu không lãnh hội được đạo lý này thì chẳng thể nào đắc đạo được. Chương 20. Suy ngã bổn không. Suy ra cái ta vốn là không. Kinh văn: Đức Phật dạy, nên nghĩ đến tứ đại trong thân, mỗi thứ tự nó có tên, không có cái nào là ta cả. Cái ta đã không có, thì nó chỉ như huyễn, như hóa mà thôi. Giảng nghĩa: Đại ý của chương thứ 20 là mọi người nên dùng tứ đại để quán xét thân người, ngõ hầu ý thức được thân này chỉ như huyễn, như hóa, giả tạm, không thật. Đức Phật dạy, nên nghĩ đến tứ đại trong thân. Chúng ta nên ngẫm nghĩ về tứ đại trong thân mình. Thân thể của chúng ta vốn do bốn yếu tố là đất, nước, lửa và gió kết hợp với nhau mà hình thành. Trong thân chúng ta, những phần rắn chắc là thuộc về yếu tố đất, địa đại, ẩm ướt là thuộc về yếu tố nước, thủy đại, ấm áp là thuộc về yếu tố lửa, hỏa đại, hơi thở vô ra và sự chuyển động là thuộc về yếu tố gió hoặc chất khí, phong đại. Mỗi thứ tự nó có tên. Mỗi một yếu tố trong tứ đại đều có tên của nó. Yếu tố nào thì có tên của yếu tố nấy. Tuy nhiên, không có cái nào là ta hoặc tôi cả. Nếu nói rằng cái thân này là tôi, thì quý vị hãy xét lại xem. Đầu thì có tên là đầu, chân có tên là chân, mắt có tên là mắt, tai có tên là tai, mũi có tên là mũi, lưỡi có tên là lưỡi, miệng có tên là miệng. Từ đầu tới chân, mỗi bộ phận trên cơ thể đều có tên của nó. Cơ phận nào thì có tên của cơ phận đó. Vậy quý vị hãy nói đi, cái tôi nằm ở đâu? Chỗ nào được gọi là tôi? Chẳng có nơi nào gọi là tôi cả. Như vậy, đã không có một nơi nào tên tôi, thì tại sao quý vị lại chấp trước vào cái tôi? Tại sao lại quá coi trọng cái tôi như thế? Khắp cơ thể chẳng có cái gì tên tôi, chẳng có cái gì là tôi cả kia mà. Cái ta đã không có, thì nó chỉ như huyễn như hóa mà thôi. Vì không có cái tôi, nên xác thân này giống như một thứ ảo ảnh hoặc biến hóa tạm bợ, chứ không có thật. Bất luận là năng quán, tức là người quán tưởng, hay sở quán, tức là đối tượng quán tưởng, tất cả đều là hư vọng, đều là huyễn hóa. Nếu hiểu được đó là giả tạm, như huyễn như hóa, tất quý vị sẽ thấu triệt được đạo lý không quán, giả quán và trung quán. Khi đã lãnh hội được những đạo lý ấy, thì quý vị sẽ biết rằng thân người vốn là hư vọng, không thật. Chương 21. Danh thanh táng bổn. Danh vọng hại người. Kinh văn: Đức Phật dạy, người theo tình dục mà truy cầu thanh danh, khi thanh danh rõ ràng thì thân đã chết rồi. Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học đạo thì chỉ uổng công mệt xác. Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi hương, nhưng khi hương kia cháy hết thì thứ lửa hại thân liền theo sau. Giảng nghĩa: Đại ý chương thứ 21 là dạy cho người đời hiểu rõ rằng tham cầu tiếng tăm danh vọng thì chẳng những không được lợi ích gì cả mà còn có hại nữa. Đức Phật dạy, người theo tình dục, những người chạy theo tình cảm và dục vọng của riêng họ mà truy cầu thanh danh. Truy cầu thanh danh tức là theo đuổi, mong muốn được danh thơm, tiếng tốt. Thế nhưng, khi thanh danh rõ ràng thì thân đã chết rồi. Đến khi được hiển đạt, công thành danh toại thì họ cũng già rồi. Mà đã già thì cái chết cũng cận kề. Cho nên, danh lợi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học đạo thì chỉ uổng công mệt xác. Những kẻ tham đắm thứ danh vọng tầm thường của thế tục và không chịu tu tập để thành đạo quả thì chỉ uổng phí công phu, khổ nhọc thân xác mà thôi. Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi thơm, nhưng khi hương kia cháy hết thì thứ lửa hại thân liền theo sau. Thí dụ quý vị đốt một mẩu hương, mặc dù quý vị được ngửi mùi hương thơm lan tỏa, nhưng sau khi hương cháy lụn hết thì đốm than hồng còn âm ỉ trong đám tro có thể sẽ cháy bùng lên và thiêu chết quý vị. Cho nên nói rằng, thứ lửa hại thân liền theo sau, sự nguy hiểm đang trực chờ ở đằng sau và có thể sắp sửa xảy ra. Chương 22. Tài sắc chiêu khổ. Tiền của và sắc dục mang lại đau khổ. Kinh văn: Đức Phật dạy, đối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được. Ví như có chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bữa ăn ngon. Đứa bé liếm lấy, ắt mắc cái họa đứt lưỡi. Giảng nghĩa: Chương thứ 22 giảng rõ rằng, tiền của và sắc dục tuy có ít hương vị, nhưng sự tác hại của chúng thì lại rất to lớn. Cho nên, người có trí huệ đừng như đứa trẻ khờ dại, ham thích vị ngọt. Đức Phật dạy, đối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được. Thế gian này có hai thứ hãm hại rất nhiều người tu đạo, đó là tiền của và sắc dục. Những người tu đạo mà không thể xả bỏ của cải thì sẽ tham tài, không thể xả bỏ sắc dục thì sẽ tham sắc. Nếu quý vị còn tham tài háo sắc thì dứt khoát không thể nào thành tựu được đạo quả. Hầu hết người đời đều không thể từ bỏ được tiền của và sắc dục, tương tự như việc gì. Đến đây Đức Phật đưa ra một tỷ dụ. Ví như có chút mật dính trên lưỡi dao chẳng đủ cho một bữa ăn ngon. Đứa bé liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi. Giả sử có một con dao và trên lưỡi dao bén có dính một chút mật, chẳng đủ để ăn một bữa cho thỏa thích. Đứa bé trông thấy mật trên lưỡi dao thì liền liếm lấy. Ở đây mật là dụ cho tiền của và sắc dục. Kẻ phàm phu thiếu hiểu biết, tham tài, tham sắc thì chẳng khác nào đứa bé khờ dại, tham ăn chút mật ngọt dính trên lưỡi dao, có nguy cơ bị cắt đứt lưỡi. Cho nên, đối với tiền của và sắc dục, chúng ta cần phải có cái nhìn thấu triệt và phải biết buông bỏ thì mới đạt được sự tự tại. Chương 23. Thê tử thậm ngục. Gia đình còn tệ hơn lao ngục. Kinh văn: Đức Phật dạy, người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa, há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn. Dẫu có cái họa xa nơi miệng hùm, lòng cũng cam chịu, vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là phàm phu. Vượt qua được cửa ải này là bậc La Hán xuất trần. Giảng nghĩa. Chương thứ 23 nói rằng, người đời bị chôn vùi trong gia đình và nhà cửa của chính họ. Bị chôn vùi như thế thì còn khổ sở hơn là ở tù nữa. Do đó, mọi người nên tránh xa tình cảnh này, đồng thời cần phải nhận thức được tầm lợi hại của nó. Đức Phật dạy, người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. Bị vợ con ràng buộc tức là bị vợ hoặc chồng, con cái làm cho vướng bận. Con người cũng bị ràng buộc bởi nhà cửa, cho nên nói rằng kẻ tại gia mang trên người ba cái ách, ngày ngày đều phải mang gông đeo cùm. Gia đình ví như cái gông bằng gỗ khóa chặt trên cổ, không có cách gì tháo ra được. Thuở xưa, đóng gông là một trong những hình phạt dành cho kẻ phạm pháp. Có gia đình thì chẳng khác nào bị đeo gông vào cổ. Trong số quý vị hiện diện ở đây cũng có một vài cư sĩ đã lập gia đình và bị mất tự do. Họ muốn lên trời mà không lên được, muốn xuống đất cũng xuống không xong, bởi họ đã bị khóa chân ở nhà. Do bị vợ hoặc chồng ràng buộc nên làm việc gì cũng vướng víu khó khăn. Con cái thì ví như cái còng, thứ hình cụ đeo ở cổ tay. Người có con cái thì chẳng khác nào bị còng cả hai tay lại, khiến cho mọi cử động đều khó khăn, bất tiện. Có cha mẹ thì giống như phải mang cùm ở chân vậy, đó là ba cái ách mà những người có gia đình phải đeo mang. Bị vợ con và nhà cửa ràng buộc thì còn tù túng hơn là bị cầm tù nữa. Có nhà cửa mà không buông bỏ được, tức là bị nhà cửa trói buộc. Cho nên, vợ con và nhà cửa cũng là một thứ nhà tù giam hãm đời người vậy. Tuy nhiên, lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa. Kẻ bị ở tù thì cũng có lúc mãn hạn và được ra tù, song những kẻ có gia đình thì chẳng muốn xa rời vợ con. Cho dù họ có nghĩ tới chuyện lìa bỏ gia đình đi nữa thì cũng không phải là thật lòng. Chẳng hạn, có nhiều người nói, tôi muốn xuất gia, tôi muốn đi tu. Nếu muốn xuất gia thì xuất gia ngay đi, chứ nói suông như thế để làm gì. Đó chẳng qua là vì họ không hề có quyết tâm lìa bỏ gia đình, chỉ hát nghêu ngao cho vui vậy thôi. Há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn. Những kẻ bị vợ con và nhà cửa ràng buộc này chẳng hề lo ngại rằng mình sẽ bị tình cảm, ái tình và nữ sắc lôi cuốn hoặc chi phối. dầu có cái họa xa nơi miệng hùm, lòng cũng cam chịu. Tuy rằng như thế thì nguy hiểm, chẳng khác nào bị rơi vào hang cọp, nhưng họ lại sẵn sàng cam chịu, thà bị cọp ăn thịt mà thôi. Vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là phàm phu, bởi họ tự dẫn thân vào chốn bùn lầy, cam tâm tự đầy đọa chính mình nên mới được mệnh danh là hạng phàm phu. Vượt qua được cửa ải này là bậc La Hán xuất trần. Cửa ải nào? Đó là các cửa ải tình dục, tình ái, sắc đẹp cùng cửa ải gia đình và nhà cửa. Nếu có thể vượt qua các cửa ải này chót lọt, tức là quý vị đã quá quan, đã thắng được sự thử thách cam go và được trở thành những bậc A-la-hán thoát tục, không còn cấu nhiễm của trần thế, hoặc là những bậc thánh nhân sắp chứng được quả vị. Chương 24. Sắc dục chướng đạo. Sắc dục chướng ngại đường đạo. Kinh văn: Đức Phật dạy, trong các thứ ái dục không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu đạo được cả. Giảng nghĩa. Chương thứ 24 nói về tâm dâm dục. Đoạn trừ được tâm dâm dục thì nhất định sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán. Tiếc thay, không dễ gì mà đoạn trừ được nó. Đây là khuyết điểm mà tất cả chúng sinh đều mắc phải. Trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng: Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nghĩa là lòng dâm chẳng trừ, trần lao khó thoát. Cho nên nếu không dứt bỏ tâm dâm dục thì quý vị sẽ chẳng thể nào chứng được quả vị A-la-hán. Đức Phật dạy, trong các thứ ái dục không gì đáng ngại bằng sắc dục. Ở đây, ái dục tức là ái tình và dục vọng, sắc dục tức là tâm dâm dục. Trong tất cả không có gì đáng ngại bằng nữ sắc. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. Theo quý vị thì lòng ham muốn sắc đẹp này như thế nào? Các thứ đại pháp này thì chẳng có gì lớn mạnh hơn nó, chẳng có gì có thể vượt khỏi phạm vi rộng lớn của sắc dục. May thay chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không có ai có thể tu đạo được cả. Cũng may là chỉ có một mình sắc dục mà thôi. Giả sử có thêm một thứ nữa cũng lợi hại như thế, tương tự như thế, ắt chẳng có một chúng sinh nào trên thế gian này còn tu đạo được nữa. Chỉ mới có một thứ thôi mà đã thấy lợi hại như thế. Nếu có tới hai thứ thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ bị chúng nuốt chừng hết, và chẳng có ai còn tu hành được nữa. Quý vị thấy có đáng sợ hay không? Về sắc cũng có trường hợp nữ giới bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nữ giới, và nam giới bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nam giới. Cả nam và nữ đều đồng tính luyến ái. Người nam có quan hệ luyến ái với người nam, và người nữ có quan hệ luyến ái với người nữ. Đó gọi là bị ái dục sở mê, bị ái tình và dục vọng chi phối, làm cho mê muội vậy. Chương 25. Dục hỏa thiêu thân. Lửa dục đốt người. Kinh văn: Đức Phật dạy, người ham mê ái dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ mắc phải nạn cháy tay. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 25 đại ý giải thích vì sao chúng ta cần phải xa lánh ái dục. Đức Phật dạy, người ham mê ái dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió. Những người buông thả theo dục vọng và nặng lòng tham ái, hạng người chỉ biết chạy theo tình cảm và tâm dâm dục của riêng họ, thì chẳng khác nào kẻ cầm bó đuốc đi ngược chiều gió, tất sẽ mắc phải nạn cháy tay. Chắc chắn thế nào kẻ ấy cũng bị cháy phòng tay. Cháy phòng tay dù sao cũng còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ rằng có thể rủi ro chuốc phải cái họa cháy thiêu cả người. Cho nên trước tình huống này thì tốt nhất là hãy lánh xa những thứ ấy. Chương 26 Thiên Ma Nhiễu Phật. Thiên Ma Quấy Nhiễu Phật. Kinh Văn: Thiên Thần hiến Ngọc Nữ cho Phật, toan phá hoại ý chí của Ngài. Đức Phật nói: Những túi da chứa đồ ô uế, các ngươi đến đây làm gì? Đi ngay, ta chẳng dùng đâu. Thiên thần càng thêm kính nể và nhân đó hỏi Phật về ý đạo. Phật giảng nói xong, thiên thần liền đắc được quả Tu Đà Hoàn. Giảng nghĩa: Vị thiên thần này là thiên ma và cũng chính là ma vương Ba Tuần. Ma vương đợi đến khi Đức Phật sắp thành đạo, bèn huy động đông đảo bà con quyến thuộc của loài ma, tức là toàn thể quân đội tới quấy nhiễu Phật. Tuy nhiên, Đức Phật không hề bị lay chuyển dao động. Chương thứ 26 này cho thấy rằng Đức Phật chẳng những không bị ma vương cám dỗ hoặc làm cho rối trí mà lại còn cảm hóa được ma vương, khiến ma vương trở thành kẻ hộ pháp cho Phật nữa. Thiên thần hiến Ngọc Nữ cho Phật, toan phá hoại ý chí của Ngài. Ma vương từ trên cõi trời đem dâng tặng Đức Phật ba Ngọc Nữ. Ngọc Nữ nghĩa là gì? Đó là những người con gái xinh đẹp tuyệt trần, khả ái như ngọc vậy. Tướng mạo của cả ba ngọc nữ này mỹ lệ đến độ chẳng những ở chốn nhân gian mà ngay cả trên cõi trời cũng không ai sánh bằng. Dụng ý của ma vương là muốn làm cho Phật khởi ý niệm dâm dục và nhân đó phá hủy ý chí cùng nguyện lực tu đạo của Ngài. Đức Phật dạy: Những túi da chứa đồ ô uế, các ngươi đến đây làm gì? Câu này có thể áp dụng cho cả nam lẫn nữ, bao gồm luôn cả những người nam khôi ngô tuấn tú và người nữ xinh đẹp mỹ miều. Bởi chẳng phải chỉ có nữ giới mới là xấu xa, còn nam giới thì lại không. Đức Phật dạy rằng thân thể con người chẳng qua chỉ là một cái túi da đựng toàn những thứ ô uế dơ bẩn. Lớp da bao bọc bên ngoài cơ thể chúng ta ví như một cái skin bag, cái túi hoặc cái đẫy bằng da vậy. Trong túi ấy đựng cái gì cũng chẳng có gì nhiều ngoại trừ phân và nước tiểu. Quý vị nghĩ xem có gì là đẹp đẽ đâu. Thí dụ, quý vị mới nhìn qua bề ngoài thì thấy là anh chàng thanh niên kia rất đẹp trai, nhưng đẹp cách mấy cũng không hơn được tôn giả A Nan. Tướng mạo ngài A Nan tuấn tú đẹp đẽ đến nỗi con gái của Ma Đăng già vừa gặp mặt ngài là sanh lòng luyến ái ngay. Khi cô ta đến gặp Phật, Phật hỏi: Ngươi yêu A Nan ở điểm nào? Cô đáp: Mũi thầy ấy rất đẹp, mắt đẹp, tai đẹp, cả khuôn mặt cũng đẹp nữa. Đức Phật bảo: Được, ngươi thích cái mũi của ông ấy thì ta sẽ cắt mũi ông ấy để cho ngươi. Thích tai của ông ấy thì ta xẻo tai ông ấy cho ngươi. Thích mắt của ông ấy thì ta móc mắt ông ấy cho ngươi. Như thế ngươi có thể đem những thứ ấy về. Cô ta phản đối: Không, như thế thì không được. Vậy, xét cho cùng thì tình cảm luyến ái giữa nam và nữ có ý nghĩa gì? Tướng mạo bề ngoài dù có đẹp đến đâu đi nữa, bất quá cũng chỉ là một cái túi da đựng các thứ ô uế tanh hôi. Bên trong chứa nào là phân, nào là nước tiểu, lại thêm chín lỗ trên thân không ngừng bài tiết ra những chất dơ bẩn bất tịnh. Mắt thì có ghèn, tai thì có dãy tai, mũi thì có nước mũi, miệng thì có nước miếng, rồi còn phân và nước tiểu nữa. Quý vị nghĩ xem có thứ nào là sạch sẽ đâu. Do đó, Đức Phật gọi cái thân này là cái túi da hôi hám, chứa toàn rác rưởi bẩn thỉu. Đức Phật dạy: Ngươi cho ta các thứ này để làm gì? Đi ngay, ta chẳng dùng đâu. Các ngươi hãy mau rời khỏi nơi này, ta chẳng cần đến các ngươi. Khi thiên ma mang ngọc nữ đến dâng tặng Phật, vừa nhìn thấy ba nàng ngọc nữ này, Đức Phật liền quán tưởng: Chao ôi, khi các ngươi già cả, trên mặt các ngươi sẽ có không biết bao nhiêu là nếp nhăn, hẳn là chẳng đẹp mắt chút nào. Tuổi già đến thì các ngươi sẽ tóc bạc da mồi, tàn tạ xấu xí, khó coi vô cùng. Đức Phật vừa quán tưởng như thế thì tướng mạo các ma nữ bỗng nhiên biến đổi theo đúng như sự quán tưởng của Ngài. Khi trông thấy chính mình với hình dạng già nua ấy, các ma nữ nhận thấy quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả và đều lấy làm xấu hổ. Do đó, Phật bảo họ lánh đi nơi khác. Hãy đi ngay, ta không dùng các ngươi đâu. Thấy vậy, thiên thần càng thêm kính nể. Bấy giờ, thấy được đạo tâm của Phật kiên cố như thế, thiên ma càng sanh lòng kính trọng Phật hơn nữa, và nhân đó hỏi Phật về ý đạo. thỉnh cầu Phật thuyết pháp. Phật giảng nói xong, thiên thần liền đắc được quả Tu Đà Hoàn. Đức Phật thuyết pháp cho thiên ma nghe, và thiên ma lập tức chứng được quả vị Tu Đà Hoàn, quả vị đầu tiên của hàng A-La-Hán. Chương 27. Vô trước đắc đạo. Không chấp trước tất đắc đạo. Kinh văn: Đức Phật dạy, người hành đạo ví như khúc gỗ dưới nước, theo dòng mà trôi, nếu nó chẳng tấp vào hai bên bờ, chẳng bị người ta vớt lấy, chẳng bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị nước xoáy giữ lại, cũng chẳng bị mục nát, ta cam đoan rằng khúc gỗ này nhất định sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu chẳng bị tình dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà vậy quấy nhiễu, lại tinh tấn tu pháp vô vi, ta cam đoan rằng người này tất sẽ đắc đạo. Giảng nghĩa. Trong chương thứ 27 này, Đức Phật nêu lên một tỷ dụ để giải thích vì sao người học đạo cần phải tránh xa mọi thứ có thể gây chướng ngại. Vậy trong chương này, hai bên bờ tức là gì? Ở đây, hai bên bờ tượng trưng cho tình cảm và dục vọng. Tình cảm và dục vọng được phân làm hai loại là kiến tư tình dục, tức là tình cảm và dục vọng dấy khởi từ cái thấy và cái nghĩ, và vô minh dục, tức là tình cảm và dục vọng dấy khởi từ sự vô minh. Kiến tư tình dục tức là sự chấp trước sanh tử và được ví là bờ bên này. Vô minh tình dục là sự chấp trước niết bàn và được ví là bờ bên kia. Ngoài ra, khúc gỗ bị người ta vớt lấy là dụ cho kẻ bị bao bọc trong tấm lưới tà kiến, còn bị quỷ thần ngăn trở là dụ cho những người bị che phủ bởi tấm lưới kiến tư. Khúc gỗ bị nước xoáy giữ lại ám chỉ sự lười biếng, trễ nải, trái ngược với tinh tấn. Khúc gỗ bị mục nát tiêu biểu cho sự tương phản với pháp vô vi. Có nhiều người tu hành vì không thể chân chính, thẳng thắn nhớ nghĩ đến chân như, nên mặc dù họ luôn luôn muốn tinh tấn, nhưng rốt cuộc lại trở thành thối chuyển. Họ như đang ở trong vũng nước xoáy, nước tuy chảy xiết, nhưng chỉ xoáy quanh một chỗ, chỉ rẽ ngoặt rồi quay lại chỗ cũ. Tương tự như thế, họ trở về lại khởi điểm và không thể đạt tới pháp vô vi. Chính vì không đạt được pháp vô vi, nên họ mới sanh ra chấp tướng, và thế là việc tu phước, tu huệ của họ không được viên mãn. Những người ở trong tình huống này thì chẳng khác nào khúc gỗ mục nát. Họ tất sẽ bị đọa lạc, không đến được bờ bên kia của Niết Bàn, không chấm dứt được dòng sanh tử. Đó là do họ bị tình dục làm cho mê muội, bị những sai lầm của ái dục và tà kiến vây khốn quấy nhiễu. Nếu quý vị chân chính nhớ nghĩ thế chân như và tinh tấn tu hành, hiểu được rằng bản tánh của pháp vốn là vô vi và không bị tình ái lôi cuốn chi phối, thì chắc chắn quý vị sẽ đắc đạo. Đó là ý nghĩa khái quát của phần kinh văn trong chương này. Đức Phật dạy, người hành đạo ví như khúc gỗ dưới nước theo dòng mà trôi. Đức Phật so sánh những người tu đạo với khúc gỗ trôi xuôi theo dòng nước. Nếu nó chẳng tấp vào hai bên bờ, giả sử khúc gỗ này chẳng bị đá ở hai bên bờ cản lại hoặc ngăn trở, tấp vào hai bên bờ tức là bị mắc kẹt, bị chặn lại. Chẳng tấp vào hai bên bờ tức là vẫn trôi lềnh bềnh, không bị vướng hoặc kẹt lại ở bờ nào cả. Khúc gỗ này ví như người tu đạo không bị ái tình ràng buộc, níu kéo. Và nếu khúc gỗ ấy chẳng bị người ta vớt lấy, chẳng bị quỷ thần ngăn trở hoặc che lấp, chẳng bị nước xoáy giữ lại, chẳng bị dòng nước cuộn tròn ngăn chặn và cuốn lấy, và cũng chẳng bị mục nát hư hoại, thì ta cam đoan rằng khúc gỗ này nhất định sẽ ra đến biển, sẽ trôi ra được tới biển cả. Người học đạo nếu chẳng bị tình dục, ái tình và vật dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà vậy quấy nhiễu, chẳng bị vô minh lười biếng ngăn trở, gây chướng ngại, lại tinh tấn tu pháp.